Điếu văn.
Thế là xong. Anh chết rồi đấy nhỉ? Không lẽ tôi lại vui khi được một cái tin như thế? Nhưng thật tôi cũng không biết có nên buồn không đấy. Có người bảo, sống khổ đến đâu cũng còn hơn chết. Cái tâm lý chung của người đời như vậy. Tuy vậy tôi đã buồn, buồn đến nỗi suốt một đêm không ngủ được. Thật đấy, anh Phúc à. Người ta thường trách tôi vô tình cảm. Nhầm, tôi chỉ gớm ghét sự giả trá mà thôi. Mà bởi ghét giả trá quá, tôi lại thành ra giả trá. Có điều tôi giả trá theo cách khác. Tôi cố ý đóng củi sắt tình cảm tôi. Thấy người ta thương xót quá dễ dàng, tôi hóa sợ lòng thương. Thấy nhiều người khóc quá tài tình, tôi bỗng xấu hổ mỗi khi trực khóc. Tôi có đến đưa ma anh cũng bằng thừa. Đã có khối người thương tiếc anh, đã có người vợ trẻ của anh quăn người lại như một chiếc vỏ bào và khóc nỉ non như một bản âm nhạc mới. Có lẽ chỉ có hai đứa con anh là chúng không thảm thiết quá thôi. Chúng không gào, chúng không lăn lộn trên đường như một con đỉa phải vôi. Chúng không chép miệng, ngoẹo đầu. Chúng ngây ngây, dương đôi mắt ngẩn ngơ. Thỉnh thoảng nước mắt chúng mới ứa ra thì chúng lại quệt vội ngang tay áo. Ấy thế mà chúng mới chính là những kẻ thương anh nhất. Chúng biết đời anh là đời chúng. Anh chết đi, chúng chỉ còn một cách là đi ăn mày. Anh Phúc ơi, anh đã thấy chưa? Tôi không lẫn lộn vào trong bọn người đi đưa đám ma anh, nhưng hồn tôi theo đám ma anh. Tôi giống như một cô gái ngây thơ mới bắt đầu yêu. Tôi vờ không để ý khi người yêu đi ngang cửa nhà cô, nhưng lại len lén nhìn theo rất lâu khi chàng đi khỏi. Tôi cũng thế. Tôi cố làm thinh khi người ta khóc đưa anh. Nhưng bây giờ, khi mọi người đã im rồi, tôi đóng kín cửa phòng, ngồi một mình trước bàn viết của tôi, bùi ngùi đưa đám ma anh trong tâm tưởng. Cái đám ma cũng đường trường lắm. Tôi dõi theo anh từ lúc chúng ta mới quen nhau cho đến tận lỗ huyệt người ta vừa vùi anh xuống. Như vậy họa chăng mới có thể gọi là chọn nghĩa. Tôi gần gũi anh, hồi còn nhỏ. Chúng ta sống cạnh nhau mấy năm trời tại nhà một bà bác tôi. Anh ở thuê, tôi nhờ vả. Chúng ta hiểu với nhau rằng, hai chúng ta cùng khổ. Không, anh Phúc ạ, chúng ta phải công bằng mới được. Bà bác tôi không phải là người ác nghiệt đâu. Có điều bà khổ quá nhiều rồi. Khi người ta phải giỏ từng giọt máu ra để kiếm đồng tiền, thì lẽ tự nhiên là người ta phải quý tiền ngang với máu. Chồng bà mất sớm, đã nhiều lần bà toan đi bước nữa, nhưng chỉ vì tiếc của lại thôi. Anh thử nghĩ xem, đối với một thiếu phụ đương xuân, còn cái gì khổ hơn sự lẻ loi? Ấy thế mà bà cam phận lẻ loi để khư khư giữ lấy tiền ở chính tay bà, không muốn để lọt vào tay ai. Bà mặc lòng bà héo hắt đi, bà đầy đọa thân bà. Có phải bà cay nghiệt ngay từ với chính bà mà trở đi không? Còn trách gì cái cách bà đối đãi với chúng ta? Bà keo cú và tham việc lắm. Bà có mỗi một mống con thôi. Ai chả tưởng quý hơn vàng. Có lẽ bà cũng quý con, nhưng không phải vì thế mà bà nới tay với con đâu. Mỗi bữa ăn, bà giao hẹn với con, mỗi miếng đậu kho hay mỗi con tôm phải ăn hết một bát cơm. Không đủ, mặc thay. Nó cứ việc ăn cơm nhạt hoặc chan với cái thứ mắm tép mặn hơn cả muối mà cả nhà phải ăn quanh năm suốt tháng. Con đẻ rứt ruột xa còn thế. Còn nói gì cháu và đứa ở? Chắc anh cực lắm đấy, anh Phúc nhỉ. Làm gì tôi chả biết. Hãy nói ngay rằng, bà bác tôi coi anh không bằng con trâu anh thường dắt đi chăn. Con trâu là một món tiền to, nó làm lợi rất nhiều. Nó chết, người ta phải bỏ ngay ra ngót 100 đồng bạc tậu con khác về thay nó. Bởi vậy, người ta cần chăm chút nó. Còn anh chỉ là một thằng hèn. Anh đi còng còng như một ông lão 80. Cái cổ anh thụt vào giữa hai vai rúng gió và so. Đầu anh ngoẹo về một bên để cái cằm nhọn hếch lên phía bên kia. Cả một cái thân hình ọp ẹp của anh không đáng một đồng xu. Người ta có cảm tưởng như nuôi anh là một sự làm phúc đó thôi. Anh chết đi, chẳng thiếu gì đứa nhanh nhẹn cứng cáp bằng vạn anh. Anh chỉ là đồ ăn hại. Ôi chao, anh ăn hại những gì? Sáng ngày ra, anh uống nước lã cầm hơi. Bữa trưa, anh được 3 lùm lùm bát cơm ngô hoặc cơm khoai. Bữa tối, người ta lại cho anh vài nắm ngô sang hoặc vài củ khoai, củ sấy. Kể ra thì bữa nào cũng thòm thèm cả. Chỉ có công việc và những lời chửi sủa thì bao giờ cũng thừa bữa tứa tát. Sơi không kịp. Anh thức dậy trước gà và ngủ có lẽ còn sau bọn tuần sương. Biết mình chậm chạp vụng về, lại yếu ớt quá, không thể xốc vác như người ta. Anh chỉ chăm chăm chúi chúi làm suốt ngày, không một phút nào dám nghỉ ngơi. Anh làm cả về đêm. Anh mong lấy sự cố gắng của chính anh để bù lại sự kém cỏi tự trời sinh, và cốt lấy sự chăm chỉ, sự kiên nhẫn và nhẫn nại để gợi lòng thương của chủ. Khổ thân anh quá. Tôi thương anh nhất vào những lúc trở trời hay những tháng mùa đông. Bệnh hen của anh lại dấy lên. Anh thở cũng là một việc khó nhọc lắm rồi. Thế mà anh vẫn dậy sớm, thức khuya, làm hết việc nhà đến việc đồng. Chỉ khác ngày thường một cái là thỉnh thoảng anh ngừng lại để ho sù sụ, thở rít lên như tiếng bé, gà gà mắt như người say thuốc lào. Trông anh những lúc ấy chẳng khác gì một con cò chết sét. Có lần tôi ái ngại quá, bảo anh: ốm quá thế thì nằm nhà đắp chiếu mà nghỉ có hơn không? Mình ốm ai nỡ nói. Anh lắc đầu, nói như người trực khóc. Đã đành, ốm thì chắc người ta cũng phải cho mình nghỉ. Nhưng một lần, hai lần còn được. Chứ nay ốm mai ốm thì coi sao tiện. Người ta thuê mình cho mình làm, chứ không phải để cho mình đắp chiếu nằm như bố già người ta. Thiệt đến người ta thì người ta phải xót. Và lại mình ăn cơm, lấy công của người ta, mình phải nghĩ. Tôi chỉ chép miệng, không còn biết nói sao. Ngừng lại một lát để thở, rồi anh lại thong thả tiếp. Ấy, tôi đã phải nghĩ thế mà cũng không xong đấy. Tôi có dám lười đâu. Thế mà lắm lúc bà ấy còn nói cho như móc họng, đến gần phải mửa cơm ra mà trả lại. Thoáng thấy bóng bà chủ, anh lại vội vàng làm rất khỏe, ra bộ mình chẳng ốm đau gì cả. Mấy năm sau, tuy chẳng bàn nhau mà chúng ta bỏ nhà bác tôi cùng một độ. Tôi ra tỉnh học, anh tự liệu không đủ sức để theo nghề làm ruộng, đi học nghề thợ may. Tuy chẳng còn mấy khi được gặp anh, nhưng xa xa tôi vẫn nhận được những tin tức về anh. Tôi biết đại khái tình cảnh anh cũng chẳng hơn gì trước mấy. Thôi thì cũng vắt mũi đút miệng, được bữa hôm lo bữa mai. Nhưng cái kiếp chúng mình thì chỉ có thế thôi, mong hơn làm sao được. Một năm kia, người ta bảo tôi rằng anh mua lại được một cái máy khâu cũ 60 đồng, chờ chút ít tiền dành dụm được từ khi cầm nổi cái kim và 30-40 nợ lãi hay tiền nợ non gì đấy. Cũng đáng mừng cho anh lắm. Từ đấy, hình như việc làm ăn của anh có dễ chịu hơn lớp trước. Một hôm, có chút việc phải về quê, tôi gặp anh, quần áo trắng bông, đầu chải mượt, chân kéo lê đôi guốc xà gòng lộc cộc. Nghĩa là anh diện lắm. Tôi lấy làm ngạc nhiên, tôi tỏ sự ngạc nhiên ấy với mấy người hàng xóm. Họ mỉm cười bảo tôi: ai? Phúc ấy à, còn phải nói, bây giờ cậu ấy tơ tuốt ghê lắm nhé. Chết cái không tơ tuốt, lại sợ vợ nó chê. Nó phải lòng thằng khác thì hỏng cả. Tôi sửng sốt. Anh ta cưới vợ rồi. Lấy ai? Cái thửa con nhà chú Thuận lùn ấy mà, con bé tình xa phết. Mà phải biết là đỏng đảnh. Lúc nào cũng cái áo cánh cắt bá, cái yếm cổ xây thật trắng, cái quần lụa buông trùng tận gót chân với chùm chìa khóa lúc la lúc lắc. Nội bà Lý, bà phó trong làng này cũng không ăn bận sang như nó, cô đầu cũng không ăn đứt. Thế mà nó chịu lấy anh ta? Thì còn lấy chó nào được mà chả lấy, nó đĩ bỏ cha đi ấy. Hai con mắt thì lúc nào cũng tít đi, hai cái má thì đỏ tía ria, cái mồm thì toe toét. Động ai hơi nói đùa nói bỡn một tí là hơ hớ cười. Nó nhân tình với trăm thằng, bọn Lý Dịch chẳng anh nào không thậm thọt ra vào nhà nó. Đoạn này trong bản in năm 1943 bị nhòe mất mấy dòng. Anh cô Phúc thì mê nó tợn, cho nó vào quần lụa, nào áo cánh cắt xi, nào yếm vải phin, lại cả tiền nữa đấy. Có thế nó mới lấy cu cậu vậy, chứ không thì đời nào nó lấy. Trông anh chàng như con run chết, không thương được. Cu cậu hỏi năm sáu đám, có đứa nào nó chịu lấy đâu, mà toàn những đứa xấu xí, vất bờ tre, bảy ngày không ai buồn nhặt. Ấy thế mà thánh nhân đãi kẻ khù khờ, tự nhiên với ngay được một con thật đẹp. Họ nói câu cuối với một vẻ gì mỉa mai. Tôi buồn sầu hỏi, thế từ ngày lấy nhau đến giờ, chị vợ có chịu làm ăn đứng đắn hơn không? Làm gì? Nó thì chẳng bao giờ làm cả. Không, tôi nói nghĩa là chị ta có tu chỉnh lại về cái đường kia khác, hay vẫn cứ chứng nào tật ấy? À, kể thì cũng đỡ, bởi vì anh chồng chiều tợn, nó chẳng bắt làm gì cả, chỉ nhong nhóng suốt ngày, cơm bưng nước rót đến tận mồm, lắm khi cái quần cái áo thay ra cũng anh chồng giặt hộ. Ôi thôi, thế thì hỏng mất, tôi đã gần buột miệng kêu lên thế, bởi vì tôi vốn biết anh là một người hay gắng gượng. Anh đã gắng gượng lấy sự chăm chỉ, sự nhẫn nhục để bù lại cái sức yếu của anh để gợi lòng thương của bà chủ ngày xưa, thì bây giờ anh lại gắng gượng lấy sự nuông chiều, sự hạ mình, cố bù lại sự kém cỏi về dung mạo của mình để mong giữ được lòng yêu của cô vợ đẹp. Gợi lòng thương của một người chủ tham lam còn khó lắm thay, còn nói gì đến sự gợi lòng yêu của một người đàn bà đẹp lẳng lơ và nhẹ dạ. Hỡi ôi, trời thật bất công khi dựng ra cái đẹp và cái xấu. Loài người thích đẹp, ghét xấu đã phụ họa vào sự bất công của trời. Trong lúc thương anh quá, tôi nghĩ vơ, nghĩ vẩn, đến mất cả lý trí và gần thành một thằng dở hơi. Bắn đi một dạo rất lâu, tôi không trở lại quê nhà, để bây giờ về ở hẳn đây như một người già cả. Tôi đã gần quên hẳn anh rồi. Nào có phải tôi là người chóng nhà tình đâu. Nhưng bây giờ tôi cũng đã có vợ, có con, có cả một gia đình. Tôi có bao nhiêu cái khổ của tôi, chúng hút tất cả ý nghĩ của tôi, khiến tôi sống như kiểu một người ích kỷ. Óc tôi chẳng còn một phút nào được rảnh rang để nhớ đến người bạn khổ sở thời thơ ấu. Bỗng đùng một cái, tôi nghe tin anh chết, mà chết như thế nào? Anh ốm 4 tháng nay, cái bệnh hen kinh niên lại phát ra như thường lệ mọi năm, nhưng lần này dữ dội hơn. Anh chỉ còn làm được một việc thở mà thôi. Tiền dành dụm mòn dần rồi hết hẳn. Rồi cái máy cũng phải bán đi. Người vợ đẹp của anh, 2 con rồi mà vẫn trẻ mau màu, vẫn phải ăn, phải tiêu, phải mặc áo yếm trắng bong và quần lụa trùng sát đất. Anh không thể cung cấp cho thị nữa, thì đã có một anh thợ húi đầu cung cấp. Thị bỏ anh nằm chết khô chết nỏ đi suốt ngày đêm. 2 đứa con anh èo là như một cái lá úa và buồn như một tiếng thở dài, ngồi củ rủ nhìn anh bằng đôi mắt dại đi vì đói quá. Chúng ngáp luôn luôn. Gian nhà tối ẩm, đầy mùi bệnh tật và bừa bộn rác rưởi, muỗi ruồi. Chỉ có những con ruồi là còn có vẻ sống, có vẻ hoạt động và khỏe mạnh giữa cái thế giới ốm yếu ấy đã chìm một nửa vào cõi chết. Người ta nghe thấy những tiếng thở liên hồi, anh nhạt miệng hay chán nản cho số kiếp. Thỉnh thoảng, đôi mắt gà gà của anh lại cố mở to ra, lần lượt đưa về phía 2 đứa trẻ rồi đưa ra phía cửa. Bên ngoài, trời rất đẹp, nắng tưng bừng, Một đàn sẻ chí chóe cãi nhau như một lũ trẻ con tập làm người lớn. Chúng xỉa sói, chúng tranh chua, chúng cướp lời nhau một cách vui vẻ và ầm ĩ. Chim đực, chim cái gọi nhau. Những con chim con cũng đua đòi. Một con ve lanh lảnh này trả lời một con ve lanh lảnh khác. Ôi chao, đời vui quá, muôn loài sống mạnh mẽ và sung sướng. Không gian là một đám hội xôn xao và rực rỡ. Anh nằm trong đây như một cái xác chết trong mả lạnh, chua chát nghĩ rằng mình không ăn nhập gì đến cảnh đùa vui của người. Đôi mắt anh chìm dần để mờ đi. Đôi mi tím nhạt đã căng lên, chúng che cảnh hiện tại đi để một cảnh khác tỏa ra. Anh mơ hồ nghe thấy tiếng trống chèo ở xa xa văng vẳng. Ấy là anh đang nằm nhớ lại những ngày làng vào đám, chung quanh đình tấp nập. Người vợ anh cười cợt giữa chỗ đông đảo ấy với những anh trai làng chết nhà và bẹp mép. Còn anh thui thủi nằm nhà để quạt cho hai con ngủ, để khàn khàn su mỗi khi thằng bé sẫy và để thỉnh thoảng thở dài khi hơi thở nhẹ nhàng của nó đã trở nên đều đều. Anh đã chịu đựng tất cả những nỗi đau đớn âm thầm ấy, không một lần hé răng oán thán. Nhưng lúc này, cái lúc anh gần chết mà vợ anh không đoái tưởng đến anh một chút, anh thấy nghẹn ngào, uất ức, cổ anh tắc lại. Hơi thở bị nghẽn một lúc rồi lại bật được ra, dốc lên hơn trước. Ngực anh như có một phiến đá nặng đè lên. Chân tay anh lạnh toát đi, người anh bộn rộn, bồi hồi. Mồ hôi lạnh râm rấp trán, đờm kéo lên sòng sọc trong cuống họng. Anh chết mất, anh chết mất, anh không còn thở được. Đôi mắt hoảng hốt của anh trực mở ra, nhưng mí mắt nặng lắm rồi. Anh phải cố mới gạt được chúng lên. Đôi mắt mất thần cuống quýt tìm hai đứa trẻ, mồm anh ú ớ. Giữa lúc ấy thì cái phên liếp động. À, vợ anh, người vợ đẹp của anh đã về. Anh lịm người đi, chẳng biết vì sao. Đôi mắt anh nhắm lại. Anh không muốn nhìn mặt nó. Nhưng kìa, nó đã lại đầu giường anh với một vẻ buồn rầu giả dối. Cái thứ tiếng ngọt như đường của nó gọi anh. Thầy em ơi. Đôi mắt anh từ từ mở, chúng trợn ngược lên để nhả tất cả nỗi oán trách vào mặt nó. Trong lúc ấy nó nghĩ gì? Rồi không biết nó còn tìm đâu được mấy giọt nước mắt để vãi ra. Nó đặt bàn tay lên ngực anh và mếu máo. Thầy em ơi! Thầy em ơi! Tiếng gọi thất thanh của thị làm anh thổn thức, anh nức nở trong lồng ngực. Anh đã lại muốn tha thứ hết. Nước mắt anh ứa ra đầy mắt. Thầy em ơi, thầy em làm sao thế? Anh lắc đầu, không phải là cái lắc đầu giận dỗi đâu. Đó là cái lắc đầu thất vọng. Anh biết anh không còn sống được nữa. Anh tiếc vợ, anh tiếc đời. Nhưng chút tình thương, thành thực hay giả trá của con vợ đẹp đã làm anh sống lại. Anh lại nói được, và anh nói. Tôi chết mất. Thế nào tôi cũng chết, tôi chỉ còn thèm một bát chè đỗ đen. Nếu có thì bu em cho tôi một bát, để tôi ăn cho mát ruột rồi tôi chết. Nhà không có đường, mà nấu cũng không kịp, để tôi đi xem đâu có, mua về cho thầy em một bát. Vừa nói, nó vừa mải mốt đi lấy bát, nó tong tả chạy ra khỏi cửa. Anh nghe tiếng vạt áo nó bay soàn soạt và chân nó chạy bình bịch. Chưa bao giờ nó tử tế với anh như vậy, nhưng anh đã quên tất cả và cứ tưởng suốt đời nó phải tử tế với anh như vậy. Anh càng thêm tiếc đời. Chao ôi, giá anh đã được ăn bát chè kia, biết đâu anh đã chẳng mát lòng mát ruột mà sống được. Nhưng vợ anh đi lâu quá, nó đã gặp gỡ một cái gì ở trên đường làm nó lãng quên anh? Hay một kẻ nào đã ngăn cản nó làm cái bổn phận cuối cùng đối với một người chồng đã hết lòng với nó? Anh không còn sức đợi. Cái chết bị kìm lại trong một phút lại bắt đầu chuyển động. Nó tiến dần, từ chân lần tới đùi, rồi tới bụng, rồi tới ngực. Anh hoảng hốt, đôi mắt anh cố đưa về phía cửa sổ, cố nhìn mãi. Nhưng anh đã chẳng còn nhìn rõ nữa. Ánh sáng lung linh, lung linh, không gian bập bềnh như một cái thuyền. Mắt anh lóa xa, chúng mờ đi, mọi vật xóa nhòa. Có lẽ nào như thế được? Có lẽ nào như thế được? Anh uất ức, anh ứ nghẹn, anh cố kêu lên một tiếng, nhưng không được. Anh u ú, ằng ặc, đờm đã bịt chặt ống khí quản rồi. Anh ngạt thở, anh cuống cuồng, anh sợ hãi, anh bứt rứt, anh choáng váng. Ôi thôi, anh chết rồi. Bây giờ thì sự im lặng bất tuyệt đã bịt chặt đôi tai anh, chán nghe những lời mỉa mai của đời rồi. Bóng tối đời đã phủ kín đôi mắt anh, mở thao láo nhiều đêm để nhìn trong bóng tối những cảnh nó làm anh nhục nhã. Anh đã có thể dửng dưng đối với những chuyện của loài người. Vậy thì anh Phúc ơi, anh hãy nghỉ cho yên. Những chuyện đời này bây giờ chỉ còn là của chúng tôi. Chúng tôi, những kẻ đã đau khổ, đã uất ức, đã ao ước, đã thèm khát, đã thất vọng và vẫn còn hy vọng mãi và phải hy vọng mãi. Sự đời không thể cứ mù mịt mãi như thế này đâu. Tương lai phải sáng sủa hơn. Một dạng đông đã báo rồi. Một mặt trời mới sẽ mọc lên bên trên nấm mộ anh và bên trên đầu hai đứa con côi anh để lại. Một bàn tay bè bạn sẽ nắm lấy bàn tay chúng và dắt chúng cùng đi tới một cuộc đời đẹp hơn. Đón khách. Có rời biết đấy, quả thật sinh không ác, nhưng mà sinh nhẹ dạ. Ấy là cái tật chung của những người trẻ tuổi. Và lại, sinh vẫn tưởng không đời nào lại có những người ngớ ngẩn như thế được. Vẫn biết ông đồ tính thật thà, nhưng còn bà cụ chứ, bà phải hiểu rằng sinh đùa cợt. Có ai ngờ bà đồ cũng lẩn thẩn như ông đồ nốt. Bởi thế, mới đầu năm mà hàng xóm đã được một vẻ tức cười. Nhưng nói thế thì ai hiểu, chuyện phải kể có đầu có đuôi, vậy đầu đuôi như thế này. Sinh hay đến nhà ông Hàn Phong ở cái làng Vũ Đại này chơi. Làng Vũ Đại cách tỉnh lỵ có 12 cây số. Ông Hàn với ông thân Sinh ra Sinh là chỗ bạn cố chi. Sinh gọi ông Hàn là bác, nhiều người cứ tưởng hai người có họ gần với nhau. Vậy thì dẫu chủ nhật nào Sinh cũng đạp xe đến chơi nhà ông Hàn từ sáng cho đến hôm, sự ấy cũng là thường. Nếu y có định ngấp nghé cô Duyên, con gái ông Hàn nữa, thì cũng được. Cái ấy chỉ có y biết, cô Duyên biết, hoặc giả ông Hàn, bà Hàn biết nữa là quá lạm. Chúng ta làm gì mà biết được? Sinh là một công chức nhỏ mới xa, các bạn y vẫn gọi cái tên tục của y, Sinh rụt. Bởi cái cổ y sụt thật, nhưng về đây thì lại khác. Thấy người nhà ông Hàn gọi Sinh là cậu Phán, người ta cũng gọi y là cậu Phán. Không ai thấy cậu Phán so vai sụt cổ. Gặp ai, người ta chưa kịp trông thấy cậu, cậu đã chào người ta trước bô bô. Cậu hỏi người ta, có phát tài không? Lúa có khá không? Cháu có chịu chơi không? Con người nhũn nhặn. Thân danh là ông Phán, lương 50-60. Nhưng ông Chánh ông Lý có việc đến còn phải chắp tay bẩm báo, thế mà cấm khinh người. Anh Bạch Đinh mà có một ít sâu, cậu cũng gọi là ông. Nói với bà lão móc cua cũng vâng vâng xả xả, mà lắm lúc nghịch ngợm y như con trẻ. Cậu nằm úp sấp ngay trên cỏ, ngóc đầu lên gọi mấy cô làm cỏ lúa, thách các cô hát đúng. Tiếng như ngỗng đực, làm các cô đã cắn chặt hai hàm răng lại mà cũng không sao nín cười. Cậu lại càng sống lên. Ồ, mà cho cậu cũng tài, cậu là người tỉnh mà chẳng hiểu học lỏm ở đâu được nhiều câu hát nhà quê đến thế. Mình nhớ ta như cà nhớ muối, ta nhớ mình như cuội nhớ xăng. Mình về có nhớ ta chăng, ta về ta nhớ hàm răng mình cười. Rõ là tình tứ chưa. Cũng may họ biết tính cậu chỉ đùa ngoài miệng, cho nên không cô nào chết mệt. Nhà các cô ít hồng phúc lắm, chẳng dám làm bà phán. Răng các cô toàn là răng bản quốc. Cậu có nhớ là nhớ cái hàm răng trắng nõn và đều tăm tắp của những cô tân thời áo dài quần trắng kia. Con gái nhà quê nước gì? Nhưng lại có một người không nghĩ thế. Ấy là bà Đồ Cảnh. Và có một người đồng ý với bà Đồ Cảnh, ông Đồ Cảnh. Và một người nữa, cô Na, con gái ông, bà Đồ Cảnh. Ở đường cái vào thì nhà ông Đồ và nhà ông Hàn cùng một lối đi. Nhà ông Đồ ở thụt mãi vào trong có ba gian cột tre mái dạ. Nhà ông Hàn ở bên ngoài nhưng lại phải rẽ lên phía trên một quãng. Nhà gạch, mái cong cẩn thận, nguyên vẹt kiểu đã mất hơn 200 đồng bạc. Người làng họ kháo nhau như vậy. Vậy cứ kể lý ra thì cậu phán sinh không biết đến nhà ông Đồ Cảnh. Nhưng bà Đồ lại có một cái hàng nước ở ngoài đê ngay chỗ rẽ vào. Vậy thì mỗi lần đến nhà ông Hàn, cậu phán xuống xe ngay ở trước cửa cái hàng nước của bà Đồ. Quen nhau thì phải lắm. Trong hàng bà Đồ có cô Na. Sinh thấy người ta gọi thế nên biết thế. Na trông cũng hay hay. Hay hay đó là tiếng của sinh. Bởi Na tuy chẳng đẹp nhưng cũng kháu. Chào ôi, chỉ là con gái không thôi, kể cũng đã dễ chịu lắm rồi. Đây cô Na lại là cô gái có má hồng, thì cái dễ chịu chưa biết đến thế nào mà nói. Cố nhiên là xinh trêu. Một hôm, y ve vẩy hai tay để làm một người đàn bà ưỡn ẹo vào hàng bà Đồ Cảnh. Nào cậu phán mua mở hàng cho tôi nào. Ồ, thế cụ chưa bán mở hàng dư cụ? Chưa ạ, tôi vừa mới dọn. Thế thì tốt quá, cháu mua mở hàng thật tốt vía. Hàng cụ thế nào cũng đắt, cụ có những gì đấy kia. Sinh ngồi xuống ghế, dạng hai chân ra, hai tay chống xuống đùi, mắt trợn lên nhìn chừng chừng cái chõng hàng như một con cóc nhìn sun. Y chép lưỡi, nuốt sãi hai ba tiếng. Na phải quay đi để cười, bà Đồ cũng cười và bảo. Nói thế, chứ những thức này cậu phán ăn sao được. Các cậu có ăn thì lại vào cao lầu. Cao lầu cũng không ngon bằng hàng của cụ. Vậy cậu mua đi cho tôi vài hào. Cháu mua luôn hầu cụ vài trăm bạc, nhưng để cháu còn tìm đã. Chuối, xôi, chè, canh, cháu đều không thích lắm. Cháu chỉ muốn mua một thứ. Cậu muốn mua thứ gì? Cụ có bán Na thì cháu mua. Nói thật nhanh xong câu ấy, xin cười sằng sặc. Na lườm y một cái, mặt đỏ như gấc chín. Bà Đồ cũng cười nheo cả mắt, vờ vĩnh bảo. Na về tháng 7, tháng 8 mới có, chứ mùa này làm gì có. Sinh cười ngặt nghẽo. Cụ thì bao giờ cũng có ạ. Cháu trông thế rồi, phải không cô Na nhỉ? Na lại càng đỏ mặt, thì quay hẳn mặt đi, phụng phịu. Bà Đồ hỏi. Cậu mua thật hay mua dối? Mua thật ạ, cháu đang ao ước. Thế thì tôi cho cậu đấy, có nuôi được thì đem về mà nuôi. Thế thì cháu cảm ơn cụ lắm, cô Na ạ, cô nghe đấy. Vậy từ nay con là con cụ nhé. Từ đấy, Sinh nhất định bu bu con với bà Đồ. Y nếm nồi chè, y lắc cái hòm tiền, y mời khách qua đường vào nghỉ chân uống nước. Na nguyết y và cười, bởi vì Na đã bắt đầu không thẹn nữa. Cái gì lâu cũng thành quen, một đôi khi thì đã trả lời lại những câu Sinh đùa thị. Người ta đùa thế chứ đùa nữa thì cũng mặc, có mất phấn đi đâu mà sợ. Ngoài miệng thì Na nói thế, ra sự rằng thị cũng biết là Sinh đùa đấy, nhưng sự thật thì thị cũng hơi hơi hy vọng. Cả bà Đồ cũng vậy, nhất là từ hôm Sinh đem một chai rượu dâu làm quà cho ông Đồ. Ồ, Lại chuyện chai rượu dâu này nữa, chỗ này thì sinh khí ác. Nhưng thói đời, nhiều khi ta ác mà người ta vẫn tưởng ta tử tế. Cho nên ông Đồ Cảnh, bà Đồ Cảnh và cô con gái cảm cái bụng sinh rất nhiều. Nguyên do thế này. Sinh có người quen mới mở cửa hàng bán rượu dâu. Y biếu sinh hai chai rượu, vừa để tạ ơn, vừa để làm quảng cáo. Hôm ấy là chiều thứ bảy. Sinh vốn không thích rượu, bởi vậy y nghĩ ngay đến ngày hôm sau, y sẽ về vũ đại. Tiện có, nếu y xách hai chai rượu dâu ấy về làm quà cho ông Hàn Phong thì cũng hay. Ấy thế là sáng hôm sau, hai chai rượu dâu cùng với sinh lên đường. Nhưng đi được nửa đường thì một chai bị tuột tay rơi xuống đường dạn một vết to, rượu đổ xuống mặt đường tung tóe. Sinh ngẩn mặt ra một chút rồi ghé nửa cái chai còn lại lên miệng uống. Và tức khắc y nhăn mặt lại. Cha mẹ ơi, rượu quái gì mà chua như thể tương oi. Y quăng chai rượu vỡ xuống ruộng. Thuận tay, y đã toan quăng cả cái chai lành, nhưng lại tiếc của sời. Y ngần ngừ một chút rồi tắc lưỡi. Thế nghĩa là y tự bảo, ta giữ lại. Nhưng giữ lại làm chi vậy? Biếu ông Hàn thì cố nhiên là không được. Xin nghĩ đến chú canh điển nhà ông Hàn. Nhưng không lẽ đến chơi với người ta, quà biếu người ta không có, quà cho con người ta cũng không có nốt, lại có quà cho thằng canh điền, lại là một thằng chẳng có nghĩa lý gì trong nhà người ta. Chỉ bằng đem phát ra cánh đồng, chia cho lũ trẻ. Nhưng làm thế cũng hoài đi. Rượu dẫu chẳng ngon, nhưng đóng chai cẩn thận, trông khá đẹp. Xin quên khuấy ngay đi mất. Sao không để biếu ông đồ nhà cô Na? Nửa giờ sau, y sọc vào hàng Na. Na ngồi có một mình, đang mở vụng hộp sáp cô ba quệt vào đầu ngón tay bôi lên da, lên mặt. Bấy giờ đang mùa sét, gió heo may thổi, trời hanh thì lại hay phải ngồi bếp nên da mặt nẻ, trông bẩn quá. Năm ngoái thì thị cứ để tha hồ cho mà nẻ, nẻ chán rồi phải khỏi. Nhưng năm nay thị đã hay nhìn gương lắm, thấy cái mặt nẻ không coi được. Thị giấu giếm mẹ, gửi người ta mua dùng hộp sáp để về bôi. Nghe tiếng chuông xe đạp, Na giật mình, thì vội giấu hộp sáp vào trong túi. Sinh đã cười nhăn nhở. Chào mợ Phán. Na đỏ mặt, đôi mắt tít lại, chỉ còn bằng hai hột đỗ. Ấy là cô ả sướng. Sinh cười khanh khách, tiến vào gần sát thị. Bu đâu rồi? Na sợ hãi, lùi lại đằng sau để tránh. Y trực đưa tay lên má thị, nhưng bỗng có tiếng bà Đồ Cảnh. Cậu Phán lại trêu gì con bé Na nhà tôi thế? Sinh vội reo lên để chữa thẹn. A ha, bu đây rồi, con hỏi bu đâu mà nhà con nhất định không chịu nói. Cậu hỏi tôi làm gì? Dạ, mời bu ngồi xuống đây đã, rồi con xin thưa chuyện. Sinh đặt chai rượu dâu lên mặt chõng và chắp hai tay lại. Thưa bu, con có chai rượu gửi bu biếu thầy con. Cảm ơn cậu Phán. Bà Đồ nắm lấy chai rượu đưa cho con gái bảo, cất kỹ vào kia con, cất thật kỹ vào cho tao. Bà làm thế bởi bà tưởng Sinh đùa, mà chai rượu ấy là chai rượu y đem lên ông Hàn. Nhưng Sinh không đòi lại, y xin phép vào chơi nhà bác Hàn một lát và y vào tay không. Bà Đồ lấy làm lạ lắm. Không lẽ y đem rượu đến đây, chẳng cho ai, lại gửi ở hàng bà, rồi đến hôm đem về. Chiều hôm ấy, Sinh ra hơi muộn, nên không vào hàng bà Đồ Cảnh nữa. Thấy y trực nhảy lên xe đạp, bà gọi lại. Tôi gửi cậu Phán chai rượu về biếu mợ Phán tôi ngoài ấy, gọi là chút quà quê. Bà cười để thưởng câu nói đùa có duyên của bà. Nhưng lúc này thì Sinh đứng đắn. Con gửi bà, biếu ông đồ dùng con thật đấy. Cảm ơn cậu bằng cái lọ, tôi chả dám. Ô hay, bà cứ tưởng con đùa. Con nói thật, bà cứ cầm về giúp con. Nhưng tôi chả vào. Sao bà lại tệ với con như thế? Không dám ạ. Vậy mời cậu vào chơi với ông đồ nhà tôi xơi nước đã. Chứ thế này thì... Bà cứ yên tâm. Bây giờ tối rồi, con phải đi thôi. Cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là Tết rồi. Mùng hai Tết, con lên mừng tuổi cụ ông, cụ bà. Không dám ạ. Với lại lễ gia tiên nữa chứ. Bu bảo nhà con gói bánh chưng thật khéo, chỉ mùng hai là con lên. Thật nhé? Vâng, rất thật. Nói dối các cụ rẽ duyên vợ chồng con thì chết con. Thôi con về. Y nhảy lên xe đạp và gò lưng đạp đi vù vù. Đêm hôm ấy, vợ chồng ông Đồ Cảnh rì rầm bàn tán rất khuya. Không hiểu cậu Phán có lòng thương con bé Na thật hay đùa bỡn vậy. Bởi nhũn nhặn nên bà Đồ bảo cậu ấy đùa. Nhưng đùa thì đời nào lại cho ông Đồ chai rượu. Cái cổ chai còn bọc giấy vàng cẩn thận. Cái nhãn hiệu in đẹp lắm. Chắc là rượu bồ. Có rẻ cũng phải 3-4 đồng. Ý tất người ta có định lấy con mình thì người ta mới chịu bỏ tiền mua biếu chứ. Và lại, bây giờ những hạng thông ký Phán lấy vợ nhà quê kể cũng thường. Cậu Phán thương yêu con bé Na cũng chẳng còn phải là sự lạ. Và ông Đồ kết luận. Bà Đồ ạ, chẳng lôi thôi gì nữa. Tháng này bà cứ mua bát họ ở nhà bà Lý Vinh về cho tôi. Mọi năm Tết nhất nhà mình cũng chỉ làm qua loa gọi là có thì thôi. Nhưng năm nay mình cũng phải gói 10 tấm bánh, bó mấy cái giỏ thật tốt. Kẻo nữa đến lúc người ta lên mừng tuổi thật, mình lại chơ thổ địa ra đấy à. Ừ, mà thật đấy, cậu ấy hẹn đích đến mùng 2 thế nào cũng lên. Mùng 2 Tết, thằng Tình, con trai ông Đồ Cảnh, đang đứng hầu rìa đám quay đất ở ngay ngoài đường cái. Bỗng nó thấy bóng một cái xe tay từ phía dưới đi lên. Nó cắm đầu chạy về nhà một mạch. Bà Đồ thấy trống ngực đập mau thon thót. Bà đoán là cậu Phán đã về. Nhưng bà không dám nói ra sợ tẽn. Bà chỉ hỏi, cái gì mà mày chạy bình bịch thế? Xe cậu Phán. Mắt ông Đồ sáng hẳn lên. Thật, thật, cậu ấy có bánh pháo tròn to lắm. Bằng cái quả dầu kia kìa, với những hộp bánh gì đẹp lắm. Bà Đồ cười, chửi con. Bố mày. Nhưng ông Đồ đã giục vợ, giục con rối rít. Đi đun nước pha trà tàu, cây ấm chuyên đâu rồi, đem mà rửa đi. Rửa kỹ sáng ngày rồi ạ. À. Cứ đem rửa lại, mau lên một tí. Ông lẹp kẹp chạy ra rồi lại chạy vào. Cái khăn của tao đâu rồi? Thằng Tình cười khành khạch. Khăn thầy ở trên đầu thầy đấy thôi. Na bật cười. Tình nhìn Na mà xeo lên. Ai chà, đẹp ghê. Rõ rơ. Na mắng lấp miệng em như vậy, nhưng thị đã đỏ bừng cả mặt, bởi Tình nói trúng vào gan vào ruột thị. Vừa mới nghe nói sinh sắp tới, thị đã vội thắt cái thắt lưng nhiễu mới và mặc cái yếm là còn giữ nguyên màu vàng của tơ. Ấm nước reo rồi ấm nước sôi sùng sục, bà Đồ dập bớt lửa rồi chạy ra sân bảo. Nước được rồi đấy, có pha gì hay không? Đợi xem sao đã chứ. Thế thì nguội mất, sao cậu ấy đi chậm thế? Bà chợt nhớ. Hay là cậu ấy vào mừng tuổi ông Hàn trước? Không có lý, thế nào? Để lấp lời ông Đồ Cảnh, tiếng pháo ở mạn ngoài bắt đầu nổ mạnh như một chuỗi cười chế nhạo. Bà Đồ kêu lên một tiếng thất vọng. Thôi, đúng rồi. Mặt ông Đồ thưỡn ra, những tiếng pháo đẫy đành đạch như một thằng bé con hỗn láo. Ông Đồ nhìn bà Đồ thì vừa gặp đôi mắt bà nhìn ông. Và cả hai cùng vội nhìn xuống đất. Bỗng bà Hai Xu ở bên ngoài nhà ông Đồ một ngõ le te chạy vào. Chưa kịp chào hỏi ai, bà đã mà cà mà cập. Từ thuở cha mẹ đẻ đến giờ tôi mới nghe một bánh pháo dài đến thế. Sung sướng chửa, nhà người ta đã hay thì hay đủ cách, còn rẻ đấy. Bà Đồ vờ vịt hỏi, nhà ai thế cụ? Nhà ông Hàn đấy, chồng cô Duyên, cậu Phán sinh ấy mà. Mặt ông Đồ xám lại. Ô hay, tôi cứ tưởng cậu ta là cháu. Thì tôi cũng tưởng, ai ngờ cậu ta lại là chồng cô Duyên. Thôi, chào ông, chào bà. Nói chưa dứt câu, bà Hai đã lại le te chạy đi nhà khác để khoe cái tin quan trọng ấy. Ông Đồ thở dài thành tiếng rên. Thôi, thế thì nó chẳng vào nhà mình nữa đâu, dọn cơm mà ăn thôi. Một lát sau, cả nhà ngồi ăn. Người nhìn ra sân, người nhìn vào bát, chẳng ai dám nhìn ai. Cơm trắng, cá ngon, giò thịt đầy mâm, bánh chưng rền lắm. Nhưng sao ông Đồ cứ nghẹn luôn mãi thế? Cùng bất đắc dĩ, bà Phán bảo. Thôi ông ạ, con mình không lấy nó thì lấy người khác, đã ế đâu mà sợ. Ông đừng nghĩ nữa. Phải, phải, bà Đồ ạ, nhưng mà cả một bát họ tiêu vào cái Tết. Ông Đồ lại nghẹn thêm cái nữa. Đôi mắt ông ẩn ẩn nước. Ông đã nhìn trước thấy con gái ông sau cái Tết này đem cái thắt lưng và cái yếm còn mới nguyên dạ bán lại cho hết người này đến người nọ để lấy tiền đóng họ cho nhà bà Lý Vinh. Tiểu thuyết thứ 7, số 446.